Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay chỉ dẫn cách đọc bài Thương Khó rằng: không đèn nến, không sông hương, linh mục không chào cộng đoàn. Và cuối bài Thương Khó thì dặn thêm rằng nếu linh mục có giảng thì giảng vắn tắt. Có phải vì bài Thương Khó quá dài rồi cho nên căn dặn linh mục giảng vắn tắt? Thưa không, vì chúng ta được mời gọi để nghe và suy gẫm bài Thương Khó, chúng ta được mời gọi nghe và nhìn ngắm Đức Giêsu trong cuộc thương khó của Người. Bởi vì một năm chúng ta chỉ được nghe hai lần chính thức cuộc thương khó của Chúa: ngày Chúa Nhật lễ lá hôm nay và thứ sáu tuần thánh. Trở lại với việc biên soạn sách Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy rằng ấn tượng đầu tiên hay ký ức của các tín hữu tiên khởi, cái ký ức mà không thể phai nhòa ở trong tâm trí, trong tâm hồn họ, chính là cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa. Đó là cốt lõi của Tin Mừng. Nó là phần được ghi nhận và được ghi lại đầu tiên. Nó là cái điều mà các tín hữu người ta cảm nghiệm đầu tiên về ơn cứu độ của mình, chứ không phải những phần khác được thêm vào sau như chúng ta được nghe trong những Chúa Nhật hay những thánh lễ thường ngày. Việc Chúa Giêsu đi đây đi đó, Người rao giảng, Người làm phép lạ, vân vân. Bởi vì những phần đó là những ký ức, những ghi nhận đến sau bài Thương Khó của Chúa. Tuy phụng vụ dặn như vậy, nhưng tôi vẫn phải chia sẻ với quý ông bà và anh chị em đôi điều. Thưa cộng đoàn, người Việt Nam chúng ta thường nói thà chết vinh còn hơn sống nhục. Chết vinh còn hơn sống nhục. Khi chúng ta nghe bài Thương Khó thì dường như Đức Giêsu làm ngược lại. Người lại thà chết nhục để cho chúng ta sống vinh. Chúng ta sống vinh là chúng ta sống trong vinh quang của Chúa, sống trong sự sống mới, sống như một người được tha thứ. Và tất cả những cái nhục nhằn đó, Đức Giêsu đón nhận hết trong cuộc thương khó của Người. Ở bên Tây Phương bây giờ, có nhiều nơi người ta đề nghị gỡ cây thánh giá xuống khỏi những nơi công cộng, hay trong nhà thờ có treo thánh giá thì đừng có treo tượng Chúa chịu đóng đinh trên đó. Chỉ cần một cây thánh giá hay một cây gỗ làm thành hình chữ thập trơn tru như thế cho nó đỡ ghê sợ, như vậy là đủ rồi. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, cây thánh giá vốn là biểu tượng của sự trừng phạt những kẻ gian ác. Cây thánh giá không có Chúa là cây thánh giá vô nghĩa. Vì thế nếu chúng ta đọc tất cả cuộc khổ nạn này mà không có Đức Giêsu hiện diện ở đó thì là vô nghĩa. Cây thánh giá không có Chúa là cây thánh giá không để cho chúng ta tôn kính được. Cây thánh giá không có Chúa nó không trở thành giá cứu chuộc chúng ta được. Và vì thế chúng ta cần nhìn, cần ngắm hay cần tôn kính một đấng nhục nhằn chịu treo trên cây thánh giá đó, nó mới trở thành biểu tượng của Kitô giáo chúng ta. Và chúng ta cũng có thể áp dụng điều này vào trong đời sống đức tin của chúng ta. Một cây thánh giá không có chính chúng ta hiện diện ở trong đó, không có chính sự khổ hình hay sự đóng đinh hay sự thương khó của mỗi người chúng ta ở trên cây thánh giá cuộc đời của mình đó, thì cuộc đời này có lẽ cũng vô nghĩa. Thưa cộng đoàn, trong bài giảng đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco trong cương vị là Giáo Hoàng, người nói đến hành trình mà người sắp sửa phải đi, phải gánh vác. Và người dùng ba từ mà tôi xin mượn lại ý tưởng này để chia sẻ với cộng đoàn, chỉ có ba chữ mà thôi. Chữ thứ nhất là hành trình, chữ thứ hai là kiến tạo, và chữ thứ ba là tuyên xưng. Tuy Đức Giáo Hoàng nói về sứ mạng của Ngài là một vị lãnh đạo tối cao ở trong giáo hội, nhưng cũng là một hành trình của một người Kitô hữu thôi. Hành trình là hành trình đức tin. Hành trình của chúng ta là hành trình theo Chúa. Hành trình của chúng ta là hành trình dõi theo con đường mà Chúa đã nói, không vác thập giá mà theo người thì không xứng đáng là môn đệ. Hành trình đó đòi chúng ta phải vất vả, hành trình đó đòi chúng ta phải lên đường, và có những khi còn bị vùi dập hay ngã quỵ, nhưng vẫn phải trỗi dậy bước đi cho đến tận cùng. Sự kiến tạo cũng thế. Người ta sống ở đời này mà không kiến tạo cái gì cho ai khác, mà chỉ vun vén cho mình thôi, tìm sự an nhàn hưởng thụ cho mình thôi, thì đấy là người ích kỷ, và cuộc đời đấy cũng không có ý nghĩa. Người ta phải biết kiến tạo cái gì đó cho người khác. Và không có một sự kiến tạo nào mà không đòi hy sinh, không đòi vất vả. Chúng ta cứ thử xem, mình xây một cái nhà thôi cũng biết bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả, hy sinh, tốn kém. Kiến tạo một điều gì đó tốt lành cho anh chị em cũng là ơn gọi của người tín hữu. Và Chúa Giêsu kiến tạo ơn cứu độ cho chúng ta, thì người đã phải đi con đường của thập giá. Muốn kiến tạo hay xây dựng, đòi phải dấn thân và hy sinh. Và chữ thứ ba, lời tuyên xưng. Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng, chúng ta không tuyên xưng một Chúa nào khác, mà là Chúa Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thánh Phaolô nói với chúng ta rồi, vinh dự của chúng ta là thập giá của Chúa. Vinh dự của chúng ta là một Đức Kitô chịu khổ hình, chịu đóng đinh. Mà tại sao lại là vinh dự của chúng ta được? Một điều ô nhục như vậy, một điều mà người ta không thể hiểu được như vậy. Thưa, vì trong chính cái ô nhục đó, Thiên Chúa làm cho chúng ta được nên vinh quang. Thập giá chính là tột đỉnh của hành trình dương thế của Đức Giêsu, và thập giá lại cũng là đỉnh cao sự diễn tả tình thương của Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho trong những ngày của tuần thánh này, chúng ta cử hành cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng ta cũng nhìn vào đời sống của mình, nhìn vào hành trình cuộc đời của mình. Hành trình đó không thể không có thập giá. Nhìn vào sự kiến tạo mà mình đang làm, kiến tạo cái gì? Và một sự kiến tạo chân chính đích thực cũng không thể thiếu vắng thương khó và thập giá. Và một lời tuyên xưng đích thực như một người Kitô hữu cũng phải là lời tuyên xưng Chúa Kitô chịu thương khó và chịu đóng đinh nơi chính đời sống mình. Chúng ta được mời gọi để cũng nên như người, một thập giá cuộc đời có chúng ta chịu thương khó và chịu đóng đinh trên đó. Ước gì những ngày còn lại rất ít ỏi của mùa chay này thôi thúc chúng ta và cho chúng ta cảm được tình thương của Chúa, và đến lượt mình chúng ta cũng biết sống mầu nhiệm thương khó, khổ nạn và đóng đinh của Chúa Giêsu hầu mưu ích đem lại an vui, hạnh phúc cho anh chị em nữa. Amen.